Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chánh, Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và từ Dallas, Minh Dung xin gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Minh Dung. Mới có nghỉ mấy ngày mà
bắt đầu quên chứ bên sao. Vậy, Minh Dung mời anh gửi bản tin đầu tiên ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán hình như là đến 99% là màu đỏ, cái thưa quý vị. Như Dow Jones thì giảm đến 51 điểm, con số hiện tại là 19.776 điểm. Và Nasdaq thì giảm 20 điểm, con số hiện tại là 5.534 điểm. SP500 thì giảm 7 điểm, con số hiện tại là 2.263 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.43%. Dầu thô thì cũng giảm khoảng gần 70 xu. Một thùng dầu thô là 52 đồng 66 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 07 xu. Vàng thì lên khoảng gần 6 đồng, thưa vị. Chỉ có vàng thì con số lên duy nhất về đô la. Hiện tại là 1.213 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.08%, từ rồi cao nhất là 4.03%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.25%, từ rồi cao nhất là 3.17%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.520 đồng, bán ra là 22.590 đồng. Vàng thì mua vào 36.600.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 36.680.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến hai vị tổng thống. Một vị là mới vừa gọi là xong nhiệm kỳ, còn một vị thì đang đi lên. Thì chúng ta nói về ông mới xong nhiệm kỳ là ông Barack Obama. Hôm nay thì ông được 55 tuổi rồi, quý vị. Và ông đã được retire, federal retire. Và theo con số lương mà quý vị biết rằng tổng thống đó là khoảng từ 400.000 đến 430.000 khoảng đó cho một năm. Nhưng mà khi một vị tổng thống về hưu thì cái pension, cái payment pension của ông là bao nhiêu? Thì hôm nay Quốc hội Hoa Kỳ cũng đưa ra con số là Tổng thống Barack Obama có thể nhận được từ khoảng 207.800 đồng cho đến 242.000 đồng cho một năm. Cái đó là cái salary của, xin lỗi, phải salary nhưng mà bằng phân nửa cái salary của tổng lương tổng thống hiện thời, tức là ông Donald Trump. Và ông Obama, ông cũng nói rằng 7 tháng khi mà cái transition từ khi mà xong cái chức tổng thống đó, thì ông bãi chức rồi thì ông chuyển qua bên về hưu đó, thì chính phủ Hoa Kỳ theo cái luật trước đây không biết là đã bao lâu rồi thì họ phải cho cái vị tổng thống đó 7 tháng tiền lương. Mà người trước đây chúng ta làm hãng thì gọi là cái lâm xâm, khi mà chúng ta rời cái ghế hãng nào đó thì họ cho chúng ta một cái lâm xâm 6 tháng, 3 tháng hay là 1 năm vân vân. Thì tổng thống cũng vậy, thưa vị. Thì chúng ta nhân một con số đơn giản thôi là 400.000 đi, lấy 400.000 chẳng đi mà nhân cho 7 tháng thì chúng ta ra con số, không phải con số nhỏ. That's why ông hiện tại giờ mua một cái mansion rất là bự và sẽ sống cuộc đời ở đó. Nhưng chưa xong cái số tiền lương 7 tháng được đó, chưa cái chấm dứt ở đó, thưa vị. Nhưng mà cái lifetime, tức là suốt cuộc đời của vị tổng thống mà đã về hưu đó, nói về hưu dễ hiểu đi, là họ có cái Secret Service, những người nào trước đây, những người trung thành với họ để theo bảo vệ đó, thì những người đó họ là chết theo vua hay là đi về hưu theo vua luôn, tức là những người này sẽ theo phục vụ bảo vệ cái vị tổng thống đó cho đến chết. Rồi ngay cả những vị tổng thống này có thể đi travel anywhere mà cũng không có tốn tiền, chính phủ cũng trả tiền. Rồi office expenses, tức là những cái gì mà tiền để làm trong văn phòng hay là những cái cố vấn gì đó. Rồi communication, những cái về điện thoại, everything. Rồi healthcare cũng được cover 100%, không phải riêng tổng thống mà cả gia đình cũng vậy nữa. Đó là cái ưu tiên của vị tổng thống ở Mỹ, thưa quý vị. Những quốc gia khác thì phải tự hối lộ. Và qua một vị tổng thống đương thời hiện tại bây giờ là ông Donald Trump, thì quý vị biết là the first thing chúng ta thấy là khi mà đang ra ứng cử đó, thì rất là nhiều lời hứa hẹn. Chúng ta nào là thấy sẽ bãi bỏ cái luật Obamacare, rồi xây bức tường, rồi bỏ cả cái TPP trade, vân vân và vân vân. Và cái điều thật sự, cái điều đầu tiên mà 100 ngày mà khi Tổng thống Donald Trump ngồi xuống ký đó, là không phải là những cái gì mà Tiến Dũng vừa mới nói, chẳng hạn như immigration, các trade, các healthcare, các vân vân. Nhưng mà cái này nó không có liên hệ đến những lời hứa, đó là dẹp ngay cái chương trình mà cách đây khoảng một tuần thì cũng có nói vị là cái tiền gọi là premium insurance của cái nhà quý vị để save được một 500 đồng cho một năm, tức là Department of House and Urban Development. Cái này thì chính phủ gọi là subsidize, cho 0.25% để trả cái tiền gọi là cái tiền premium rate được cắt xuống, thì cái tiền này dẹp ngay trong một cái 100 ngày đầu tiên mà tổng thống có thể làm, và kế đến đó, đó next là có thể về cái healthcare, rồi kế nữa là cái trade, và cái sau cùng có thể là cái immigration hay là build cái wall, cái thưa vị. Và hiện tại bây giờ quý vị nào trước đây Dũng có nói là chúng ta sẽ save được 500 đồng nếu mà qua cái chương trình mà FHA đó quý vị, cái là Federal Housing Administration đó, nhưng mà bây giờ chúng ta chắc không còn nữa vì cái luật này đã dẹp ngay đầu tiên 100 ngày khi mà tổng thống bắt đầu lên nắm cái nhiệm kỳ của ông Donald Trump. Thì chúng ta có thể save, nếu mà cái này có được, chúng ta save 29 đồng một tháng, chia ra khoảng 500 đồng khoảng đó là một năm, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Thật chia buồn thì bây giờ ông Donald Trump đã bãi bỏ cái luật này rồi, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cũng không được vui lắm cho những cái nhà hàng lớn. Nhà hàng nhỏ thì có thể sống thoi thóp không sao, nhưng mà những nhà hàng lớn, tức là những cái chain của cái restaurants, và đặc biệt những cái fast food cũng vậy, hay những nhà hàng sang cũng bị nằm vào cái chương trình này, cái thưa vị, nằm vào cái tình trạng này. Theo như con số đưa ra của một cái phải nói là chúng ta biết mà cái merchant, thì khi mà những cái nhà hàng này đưa ra cái con số mà để nói là cái merchant này nó có TDN2K, thì Dũng bất ngờ khi mà coi vào đi vào cái form mà TDN2K đó, là không tưởng tượng được là đang nằm ở cái Dallas chúng ta, cái văn phòng này, tức là nằm ở đường Preston Road, quý vị. Và cái này là cái công ty này là chuyên môn cấp những cái system cho nhà hàng, thì họ đưa cái thống kê ra đó là 18 tháng qua đó là cái dãy nhà hàng thức ăn nhanh đã giảm đến 2.4%, và họ giảm liên tục như vậy, thì rõ ràng cái điều này nó không có tốt. Khi mà chúng ta thấy nhà hàng là phải luôn luôn là một là đủ vốn thôi là ok, nhưng mà lỗ là cái chuyện lớn, thưa vị. Và cái số này nó tiếp tục giảm từ năm 2008 cho đến năm 2016 đó. Cái food traffic, tức là họ nói cái đây là những người đi vào nhà hàng đó, đã giảm đến 14%. Và hồi năm ngoái thì giảm 6.4%. Cái decline là không tốt, cái thưa vị. Khi mà chứ gì ta nói là giảm tiền lời, ví dụ như 100 đồng bây giờ lời còn 60 đồng, nó vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà cái traffic nó giảm như vậy đó thì thật sự nó không còn có cơ hội nhiều. Vì thế thấy rằng có những nhà hàng sẽ trong tương lai không xa sẽ có nhiều nhà hàng sẽ đóng cửa. Và như là ở Tuesday, Ruby Tuesday đã lỗ đến 38 triệu. Rồi là Logan Row House đã file bankruptcy rồi. Rồi cái Bally Sport Grill cũng giảm rất nhiều. Rồi Garden Fresh Restaurant, vân vân và vân vân. Tôi thấy là những cái cửa nhà hàng, chưa kể cả McDonald's, Burger King, everything, thì nó đã giảm cái doanh thu rất là nhiều. Trong khi đó những nhà hàng nho nhỏ thì vẫn còn tạm ổn định được, vì chúng ta biết là nhà hàng nhỏ như vậy đó, chẳng hạn như Việt Nam chúng ta có những tiệm phở hay là quán cơm, thì chúng ta vẫn còn người Việt Nam đến, chúng ta cũng còn rất là khá tốt. Nhưng mà những nhà hàng lớn của Mỹ hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy, chúng ta vào là thấy mà weekend đó, cái số người khách đi vào cũng đã tạm từ từ lắng động xuống, quý vị. Vì cái hoa ngày lễ này rồi thì người ta cũng chẳng có quan tâm đến ăn nhà hàng nữa. Một bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua đến ngày hôm nay cũng có thể bị ảnh hưởng, như vị nào đi cái hãng United Airlines đó, thì vì làm ơn gọi trước, thì người ta chuẩn bị ra sân bay thì chúng ta nên gọi trước, cái thưa vị. Vì ngày hôm qua, bữa tối ngày hôm qua đó, thì tinh linh cái hãng máy bay này nó bị là cái computer problem, tức là cái hệ thống máy vi tính của họ đã bị trục trặc gì đó không biết. Thì họ nói rằng họ hình như những chuyến bay trong cái domestic, tức là những nội địa đó, đã hoàn toàn bị tê liệt. Tất cả những hãng chiếc máy bay của United Airlines bị tê liệt, thưa vị. Và họ mặc dầu lên nói xin lỗi rất nhiều vì cái inconvenience này, nhưng mà cũng chẳng giải quyết được nhiều, những người nào đã bị trễ là phải trễ. Nhưng cái điều này đã làm cho tất cả những hành khách, và đặc biệt những hành khách đi máy bay đó, đã đặt ra một câu hỏi rất là lớn, thưa vị. Vì cái tình trạng này chưa bao giờ, hoặc là có xảy ra nhưng mà rất là hiếm ở Hoa Kỳ, đặc biệt ở Hoa Kỳ. vì cái tình trạng mà computer bị shutdown, computer bị lỗi, rồi máy bay bay không được, mất thì giờ, rồi chuyển giờ này giờ kia. Nhưng mà không phải riêng về United Airlines, vào tháng 10 đó, thì United Airlines đã bị một lần rồi, delay tới hàng ngàn chuyến bay. Và tháng 9 năm ngoái đó, thì British Airways cũng đã suffer vì cái computer problem. Tức là rất là nhiều người cũng đã không đi được vào cái ngày vào tháng 9 vừa rồi của hãng British Airways. Rồi tháng 8 là hãng Delta Airways cũng vậy nữa. Delta Airlines đã bị shutdown đến 2.000 chuyến bay và đã làm cho tê liệt nhiều cái sân bay, các quý vị. Và ngay sau đó, vừa khoảng vài tuần sau đó, thì cái hãng Southwest Airlines lại cancel được 1.000 chuyến bay. Và tất cả những hãng chuyến bay này trong lịch sử những năm vừa rồi đó là bị đa số, hầu hết là 100% là bị caused về cái computer problem. Cái câu hỏi đặt ở đây, lý do tại sao có phải rằng những cái hệ thống này đã bị hacker đi vào để mà làm loạn cái số, ví dụ như bây giờ tôi Dũng có chuyến bay 111 bay vào lúc 7:15 thì nó chuyển ra lại là 111 bay lúc 9:20 thì nó làm cho rối loạn lên tất cả những cái schedule máy bay hết, thì làm cho người ta hoảng, người ta đã đình là hết, không chuyến máy bay là bay lên hết. Cái điều này thấy rõ rằng nếu mà ở dưới đất đó thì nó còn tạm mình đình chỉ lại được, mình đình trệ lại được không sao. Nhưng mà nếu liên hệ đến không lưu thì như thế nào? Thật sự ra Hoa Kỳ hiện tại bây giờ họ chỉ nói cho chúng ta an tâm, nhưng mà ở nội các của họ cũng đang rất là khó chịu và đang tìm hiểu lý do tại sao những cái system này có bị problem như vậy. Thì chúng ta cũng chờ xem, quý vị. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng có liên quan đến airline, nhưng mà chiếc máy bay thì nhiều hơn. Quý vị biết Nhật Bản là một quốc gia mà sản xuất đồ rất bền, rất tốt, mà người Việt chúng ta phải nói rằng ai cũng vậy, chúng ta nghe một là đồ Nhật, hai là đồ Nhật, thậm chí xe quý vị đang đi cũng hiếm mà đi xe Đức hay là xe Mỹ, xe Nhật là đa số quý vị. Mà lý do tại sao Việt thường đặt câu hỏi là Nhật làm đồ điện tử tốt như vậy, những cái xe cộ máy móc, tại sao họ không làm máy bay? Thì quý vị biết từ năm 1950 đến năm 1960 đó, thì hãng Mitsubishi đã ra một cái thiết kế họa đồ của chiếc máy bay là YS-11. Chiếc máy bay này rất độc đáo, thưa quý vị. Nhưng mà khi 1941 xảy ra cái trận mà Trân Châu Cảng đó, thì hầu như cái bản vẽ này không còn nữa, vì nước Mỹ như các đồng minh khác đã ban, không cho Nhật làm máy bay. Thưa quý vị biết là trên thế giới hiện tại giờ Đức và Nhật là không được sản xuất vũ khí cũng như là máy bay, vì những người này, những cái quốc gia này đã khuấy động lên những cái thế chiến thứ nhất và thứ nhì. Vì thế chúng ta chưa bao giờ nghe chiếc máy bay nào mà dân dụng của Đức hết, thưa quý vị, hay là chiếc dân dụng của Nhật. Hình như là hai quốc gia này không được làm máy bay khi mà đồng minh thế giới đã cấm vận họ thời gian đó, vì họ sản xuất ra máy bay là họ lại chiến đấu, họ lại háo chiến. Đến bây giờ đã mấy chục năm sau rồi, nhưng mà lần đầu tiên Nhật cho được phép làm lại. Thì hãng Mitsubishi, cái bản vẽ đầu tiên bây giờ được hình thành và upgrade lên một chiếc bay dân dụng đến 90 chỗ ngồi, tuyệt vời, thưa quý vị. Và chiếc máy bay này có thể bay trên bầu trời 2 năm tới đây. Mặc dù trước đây năm 2013 đó là schedule sẽ bay rồi, nhưng mà họ từ từ họ upgrade lên, họ làm dàn máy tốt hơn, họ làm dàn ghế tốt hơn, everything độc đáo hơn. Và chiếc máy bay này đặc biệt là cho cái hãng của Nhật, và cái hãng này tên là Nippon. Nippon là một cái hãng máy bay lớn nhất của Nhật hiện tại bây giờ, và máy bay dân dụng. Và nếu quý vị nào đi Nhật thì chúng ta trong tương lai sẽ được ngồi thử chiếc máy bay của hãng Mitsubishi sẽ làm ra. Và Dũng cũng hy vọng rằng trong tương lai đó có những chiếc máy bay đường dài mà tại ở Mỹ chúng ta có thể đi qua Nhật bằng chiếc máy bay mới của hãng Mitsubishi. Đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại Minh Dung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và khi mà mình nói đến những cái nguồn thu nhập của các đời tổng thống thì quả thật là một cái câu hỏi mà cũng rất nhiều người muốn biết. Mà nhất lại là một nguyên thủ quốc gia của một đất nước Hoa Kỳ, là một đất nước mà coi như là đứng nhất thế giới về kinh tế lẫn chính trị ha, thì vẫn còn rất là nhiều người muốn biết và rất thú vị nữa. Khi nói ra một cái con số một năm 400.000 đối với bản thân Minh Nhung nghĩ rằng rất là lớn, nhưng mà người Việt Nam của mình rất giỏi, trong đó có Tiến Dũng nữa, như nghĩ vậy thì cái con số mà 400.000, 300.000 một năm như vậy thì không có khiến người ta phải ngạc nhiên. Tuy nhiên bên cạnh cái khoản mà lương mà 400.000 một năm đó thì những đời tổng thống mình nhung nghĩ rằng còn có những cái khoản thu nhập khác. Ví dụ đơn cử nhất như là tổng thống Obama ha, thì bên cạnh cái khoản thu nhập đó, ông còn có những khoản thu nhập rất cao khác từ cái việc cái tài lẻ của ông thôi, đó là cái công việc là viết sách và bán sách, bán những cái độc quyền sách của mình. Rồi từ những cái nguồn đó ông lại đầu tư vào những cái quỹ đầu tư khác, thì từ đó lại sinh lời ra. Và có lẽ là cái khoản tiền đó nó cũng khá là đáng kể, chứ không chỉ là 400 ngàn một năm. Thế nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng là trong cái cuộc sống hàng ngày thì sao? Ăn nè, tiền ăn nè, tiền ở, tiền du lịch là những cái tiền mà nó chiếm cũng rất nhiều, rất là đáng kể. Nhưng mà đối với tổng thống thì sao? Đi đâu thì xe cộ nhân viên cũng chuẩn bị, đúng không? Máy bay thì cũng được đi free, ăn ở chỗ ngủ gì cũng free. Cho nên nếu mà tính ra cái khoản tiền đã rất nhiều đó anh Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Vậy đây là tổng thống, hình như là trong các đời tổng thống thì Minh Nhung nói rất đúng là ông Barack Obama viết rất là nhiều sách, thưa quý vị. Và những cuốn sách như là Dream of My Father, rồi chữ Chance We Can Believe In, vân vân. Và ông hình như thu nhập của ông cũng đã trên 20 triệu trong thời kỳ mà ông là tổng thống, rút được tiền viết sách không thôi đó, thưa quý vị. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và tôi cũng không quên chú quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.